Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Hôm thứ Hai, mùng 1 tháng 4, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại về việc những người thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam bị kết án, bao gồm 5 bản án kể từ tháng 1, và Bộ kêu gọi chính phủ Việt Nam tôn trọng quyền tự do ngôn luận, lập hội và tôn giáo. Giới tranh đấu đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình hình nhân quyền ở Việt Nam và kêu gọi chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nêu lên những lo ngại về tình hình đó trong hoạt động ngoại giao của Mỹ với Việt Nam. Tổ chức theo dõi nhân quyền HRW nói hồi tháng 3 rằng Việt Nam giam giữ ít nhất 163 tù nhân chính trị và chính phủ Việt Nam đang tiến hành đàn áp các blogger, giới vận động cho nhân quyền và các nhà hoạt động. Chính phủ Việt Nam phủ nhận chuyện vi phạm nhân quyền. Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong một tuyên bố hôm 1 tháng 4, chúng tôi đặc biệt lo ngại về bản án 13 năm tù gần đây đối với Y. Craig Bia, người đã lên tiếng một cách ôn hòa về quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng ở Việt Nam. Chúng tôi cũng tiếp tục quan ngại về bản án nhiều năm tù đối với Nay Y Blanc, Danh Minh Quang, Thạch Cương và Tô Hoàng Trương chỉ vì họ vận động ôn hòa cho nhân quyền, trong đó có quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng ở Việt Nam. Vẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ nói, Bộ cũng kêu gọi Việt Nam hãy trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ một cách bất công. Tổng thống Mỹ Biden đã đến thăm Việt Nam vào năm ngoái và Nhà Trắng cho biết ông đã nêu lên những lo ngại về nhân quyền. Tuy nhiên, giới tranh đấu đã cáo buộc rằng chính quyền của ông Biden bỏ qua các vấn đề nhân quyền khi giao dịch với các đối tác châu Á như Việt Nam và Ấn Độ, những nước mà Washington có mối quan hệ chiến lược quan trọng mà các nhà phân tích cho rằng nhằm chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực.
Tàu tuần dương Vendémiaire của Hải quân Pháp sắp có chuyến thăm xã giao cảng Đà Nẵng từ ngày 11 đến 15 tháng 4 năm 2024. Theo Đại sứ quán Pháp, trong chặng dừng chân này, các thủy thủ sẽ có các hoạt động giao lưu với Hải quân và Cảnh sát biển của Việt Nam. Thuyền trưởng cũng sẽ tới chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng, cũng như các bộ tư lệnh quân khu 5 và vùng 3 Hải quân. Tin cho hay các hoạt động khác cũng được lên kế hoạch, đặc biệt là về phòng cháy, chữa cháy, an toàn trên biển, chuẩn bị huấn luyện trên biển về chống ô nhiễm, cũng như tìm kiếm cứu nạn, thăm tàu và thi đấu bóng chuyền. Chuyến dừng chân này là một điểm nhấn cho hợp tác Pháp-Việt. Chuyến thăm cũng thể hiện sự gắn bó của Pháp với quyền tự do hàng hải và hàng không trên biển và bảo vệ các không gian chung. Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivia Brochet nói trong thông cáo. Tin cho hay kể từ khi khởi hành vào ngày 29 tháng 2, tàu Vendémiaire đã tuần tra trên biển và tiến hành tương tác với các lực lượng vũ trang của các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và khu vực. Từ biên hợp tác quốc phòng thuộc Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, nguyên là chỉ huy tàu tuần dương, cho biết rằng chuyến thăm sau cùng của tàu Hải quân Pháp tại Đà Nẵng vào năm 2015 cũng là tàu Vendémiaire. Các thủy thủ Pháp luôn rất vui mừng và tự hào khi được huấn luyện cùng lực lượng hải quân bạn bè như Hải quân Việt Nam, ông nói theo Đại sứ quán Pháp. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, cuối năm ngoái Việt Nam và Pháp tổ chức đối thoại chiến lược và hợp tác quốc phòng lần thứ 3 tại Paris, giữa lúc Hà Nội tăng cường hợp tác an ninh với các nước phương Tây. Bộ Quốc phòng Việt Nam hôm 19 tháng 12 cho biết rằng phiên đối thoại quốc phòng Việt Nam-Pháp là dịp để hai bên đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng thời gian qua, đồng thời chia sẻ quan điểm về các vấn đề thế giới, khu vực cùng quan tâm, qua đó thống nhất định hướng những nội dung hợp tác thời gian tới phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp. Truyền thông Việt Nam khi đó đưa tin rằng hai bên thống nhất những định hướng nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương thời gian tới, bao gồm việc tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng thực chất hiệu quả với trọng tâm tăng cường trao đổi, tiếp xúc ở các cấp, nhất là cấp cao.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Một vụ cháy lớn xảy ra tối mùng 1 tháng 4 hủy hoại một số căn nhà ven kênh Tàu Hũ ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng rất may không có người thiệt mạng, báo chí địa phương đưa tin. Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh và một số báo khác dẫn lời kể của người dân tại hiện trường cho hay vụ cháy bắt đầu lúc 19:40, được cho là tại một xưởng gỗ rồi nhanh chóng lan sang những ngôi nhà liền kề. khói lửa đỏ rực đã bao trùm lên diện tích gần 500 mét vuông, gồm một bãi vật liệu gỗ và hai ngôi nhà ở trên đường Phạm Thế Hiển, phường 2, quận 8. Thanh niên tường thuật dẫn lời một số người dân và lực lượng chữa cháy. Trong khi đó, pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh trích lời một nhân chứng cho rằng 6 căn nhà bị chìm trong lửa. Các báo trích dẫn thông tin từ lực lượng cứu hỏa đưa tin rằng lực lượng này đã tích cực nỗ lực dập lửa trong gần 1 tiếng rưỡi, đồng thời ngăn chặn không cho lửa lan ra rộng hơn. Đến gần 21 giờ, ngọn lửa cơ bản được khống chế và đến khoảng 22 giờ, các nhân viên chữa cháy thu dọn đồ nghề, phương tiện rồi rời đi. Rất may không có người thiệt mạng hay bị thương nặng, chỉ có 2 người dân bị ngất xỉu, tuổi trẻ, thanh niên, pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh và một số báo khác cho biết. Nhà chức trách được cả báo dẫn lời nói rằng nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra và mức độ thiệt hại cũng đang được thống kê. Những ngôi nhà bị cháy và hàng chục nghìn căn nhà khác ven kênh Tàu Hũ dài khoảng 6 km được báo chí trong nước mô tả là lụp sụp tạm bợ. Theo các báo, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đã có kế hoạch di dời những căn nhà đó để chỉnh trang đô thị nhưng chưa triển khai được. The Voice of America,
VOA. Trong quý 1 năm 2024, tổng cộng có gần 74.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường ở Việt Nam, theo báo chí trong nước. Vietnambiz mới dẫn dữ liệu từ Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết rằng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong quý 1 năm nay đã tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2023, lên 73,978.000 doanh nghiệp. Trang tin này đưa tin rằng trong số trên, phần lớn là các doanh nghiệp lựa chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh trong ngắn hạn, chiếm 72,1%. Theo báo Tuổi Trẻ, tăng trưởng GDP quý 1 cao hơn cùng kỳ 4 năm gần đây, nhưng doanh nghiệp vẫn chưa hết khó khăn khi số đơn vị giải thể ngừng hoạt động trong quý đầu năm vẫn cao hơn số thành lập mới, quay lại thị trường. VGP News đưa tin rằng GDP quý 1 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 của các năm từ 2020 đến 2023. Theo Reuters, Việt Nam là một trung tâm sản xuất và xuất khẩu lớn về điện thoại thông minh, hàng điện tử và may mặc, và đang tìm cách thúc đẩy các hoạt động kinh doanh sau khi không đạt được mục tiêu tăng trưởng hồi năm ngoái do nhu cầu toàn cầu suy yếu và trong nước bị tình trạng thiếu điện một thời gian ngắn. Như vậy, tiếng Việt đã đưa tin, Việt Nam kết thúc năm 2023 với mức tăng trưởng kinh tế cả năm là 5,05%, không đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,5% mà Quốc hội đề ra. Reuters đưa tin rằng Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6% đến 6,5% trong năm nay.
Vào chiều ngày 23 tháng 3, một chương trình vinh danh các nhà văn, nhà báo gốc Việt và gây quỹ hỗ trợ các hoạt động bảo tồn văn hóa truyền thống Việt Nam đã được tổ chức ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ, thu hút hàng trăm người tới tham dự. Chương trình là một trong những nỗ lực của Nhà Việt Nam, một tổ chức thiện nguyện được biết tiếng trong vùng để tạo ra nguồn lực tài chính và hướng tới thành lập một trung tâm văn hóa Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Theo những người tới tham dự chương trình thì đây là một mục tiêu rất quan trọng và cần thiết. Bà Tania Nguyên Đỗ từ bang Florida, Hoa Kỳ nói:
Những cô, những anh, những chị là có những cái buổi họp này, những cái chia sẻ này để cho nhắc nhở Tania là mình nên giúp bảo tồn những cái văn hóa mà mình sẽ có thể bị mất qua cái thế hệ thứ nhì của mình. Thì nếu mà mình không có những cái buổi họp văn hóa và những cái sự cái triển lãm về văn thơ này thì mình sẽ không có còn hy vọng mà chia sẻ với con cháu mình đời sau là sẽ hoàn toàn mất hết.
Trong nhiều năm qua thì các tổ chức hội đoàn thuộc cộng đồng gốc Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ đã liên tục có nhiều hoạt động và chương trình giới thiệu bảo tồn văn hóa truyền thống Việt Nam với mục tiêu nhắm tới là các cộng đồng sắc dân khác cùng sinh sống trong vùng, cũng như giới trẻ gốc Việt thuộc thế hệ thứ hai hay thứ ba sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ. Vì thế, việc có được nguồn lực về tài chính và một trung tâm văn hóa hoạt động thường xuyên là yếu tố quan trọng để thu hút các bạn trẻ. Còn cô San San Hoàng, một cư dân gốc Việt sinh sống tại quận Fairfax, bang Virginia thì cho biết.
Phải cho nó giữ gìn vậy thôi chứ mai mốt cái lớp này gọi là xin lỗi là cái lớp thế hệ lớn tuổi sẽ đi, thế hệ trẻ nó sẽ lên. Làm sao mình để cho nó giữ cái văn hóa Việt Nam mình tiếp thu mà nó rất là, nó phải vui vẻ, nó tiếp thu. Mình ép nó quá cũng không có được nữa.
Thực tế là các chương trình bảo tồn văn hóa truyền thống Việt Nam và một số chương trình thiện nguyện của các tổ chức hội đoàn gốc Việt vẫn thường thu hút khá đông đảo các bạn trẻ tham gia. Thậm chí là có nhiều chương trình do chính các bạn tổ chức và thực hiện hoàn toàn dưới sự hướng dẫn của thế hệ đi trước. Nhưng theo những người ưu tư và dành nhiều tâm huyết cho việc bảo tồn văn hóa Việt Nam ở hải ngoại, thì đây là một chặng đường dài và cần sự nỗ lực từ nhiều phía. Anh Long Hoàng, đại diện nhà Việt Nam, chia sẻ thêm.
Cộng đồng chúng yểm trợ nhà Việt Nam rất là nhiều, qua rất là nhiều công tác. Chúng tôi cũng mong mỏi quý vị tiếp tục để chúng tôi có cơ hội được phục vụ đồng bào.
Cũng ngay trong chương trình gặp mặt đầu xuân này, thì các cá nhân và hội đoàn hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn văn hóa truyền thống Việt Nam ở khu vực thủ đô nước Mỹ cũng giới thiệu với mọi người những chương trình mới như việc thành lập tủ sách tiếng quê hương mới trên nền tảng online để độc giả mọi nơi có thể tiếp cận dễ dàng hơn với văn học Việt ở hải ngoại, hay giới thiệu những bộ phim tài liệu có đề tài về miền Nam Việt Nam đã được hoàn thiện hoặc đang được thực hiện. Theo ban tổ chức, thì toàn bộ số tiền quyên được từ chương trình vận động này sẽ được dành cho các chương trình bảo tồn và giới thiệu văn hóa trọng điểm trong năm 2024 này. This program has come to you from the Voice of America, Washington.